Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ hai, ngày 5 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế, Trà My tường trình về việc liệu Việt Nam có nên phê chuẩn TPP khi Mỹ rút ra khỏi hiệp ước tự do thương mại này hay không. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế của đài VOA.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump với nhà lãnh đạo Đài Loan chỉ đơn giản là một cuộc gọi xã giao và không nhất thiết là một sự thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence nói hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 12. Ông Pence nói trong các chương trình thời sự rằng việc ông Trump hôm mùng 1 tháng 12 tiếp nhận cuộc gọi từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chúc mừng ông về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng trước chỉ là một cuộc điện đàm xã giao với một nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ. Khi được hỏi liệu cuộc điện đàm có báo hiệu một sự thay đổi của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc hay không, ông Pence trả lời tôi không nghĩ vậy. Ông lưu ý rằng ông Trump đã nhận được hoặc thực hiện khoảng 50 cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi giành chiến thắng gây bất ngờ. Không có tổng thống đương nhiệm hay tổng thống đắc cử nào của Mỹ đã đàm thoại với một nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ khi tổng thống Richard Nixon đã đồng ý công nhận chính sách một Trung Quốc của Bắc Kinh vào năm 1978. Chính sách này coi Đài Loan tự trị là một tỉnh của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng vì thiếu kinh nghiệm nên ông Trump đã tiếp nhận cuộc gọi, nhưng họ cũng cảnh báo rằng vi phạm chính sách một Trung Quốc sẽ hủy hoại quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.
Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật lại cảnh báo nghiêm khắc các doanh nghiệp Mỹ rằng nếu họ chuyển hoạt động ra nước ngoài, họ sẽ phải đối mặt với thuế suất 35% nếu sau đó cố gắng bán sản phẩm của họ trở lại Hoa Kỳ. Trong một loạt các bài ngắn trên Twitter, ông Trump nói ông có kế hoạch giảm đáng kể thuế và các quy định đối với doanh nghiệp. Nhưng ông nói rằng bất cứ công ty nào sa thải nhân viên, xây dựng một nhà xưởng mới ở một quốc gia khác và sau đó nghĩ rằng họ sẽ bán sản phẩm trở lại vào Hoa Kỳ mà không bị trả đũa hoặc không gặp hậu quả thì họ nghĩ sai rồi. Nhà tỷ phú đồng thời là đại gia bất động sản sẽ nắm quyền hôm 20 tháng 1. Ông nói thuế biên mậu đánh vào các sản phẩm sản xuất tại các nước khác sẽ làm cho việc rời đi trở nên khó khăn về tài chính. Quý vị hãy lưu ý đến lời cảnh báo này trước khi mắc một sai lầm đắt giá. Mỹ đã mất 5 triệu việc làm trong ngành chế tạo từ năm 2000, phần lớn vì tự động hóa và một phần vì các địa điểm ở nước ngoài, nơi các chủ công ty trả lương cho công nhân ít hơn đáng kể so với mức họ đã trả ở Hoa Kỳ. Một tù nhân từ Yemen tại nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba đã được thả và bàn giao cho quốc gia Tây Phi Cape Verde. Ngũ giác đài đã công bố việc bàn giao Shaki Awad Banzuhai hôm Chủ nhật, lưu ý rằng đã có đánh giá xác định rằng việc giam giữ ông này không còn cần thiết đối với việc chống lại nguy cơ đáng kể đối với an ninh của Hoa Kỳ. Một tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ cảm ơn Cape Verde về cử chỉ nhân đạo và việc nước này sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực hiện nay của Hoa Kỳ để đóng cửa trại giam Guantanamo Bay. Việc thả tù nhân hôm Chủ nhật đã làm giảm số người còn bị giam ở vịnh Guantanamo xuống còn 59 người. Việt Nam dành một ngày quốc tang hôm Chủ nhật cho cựu lãnh đạo Cuba Fidel Castro. Việc này đã gây chia rẽ dư luận. Vào ngày Chủ nhật, các cơ quan nhà nước Việt Nam treo cờ rủ. Cùng lúc, nhà chức trách kêu gọi các địa điểm vui chơi, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong ngày. Nhưng ngày quốc tang vốn chỉ dành cho các chính trị gia hoặc anh hùng thời chiến cấp cao nhất của Việt Nam đã không được hoan nghênh rộng rãi. Nhân viên 25 tuổi Nguyễn Lưu Hương nói với AFP, ông ấy không phải là người Việt, chúng tôi biết ơn ông ấy về sự ủng hộ của ông, nhưng một ngày quốc gia là hơi quá. Doanh nhân Hoàng Báu nói, thật được cười, tôi chắc chắn nhiều người Việt Nam không quan tâm. Trên truyền thông xã hội, nơi nhiều người Việt cảm thấy ít bị hạn chế về tự do ngôn luận, những lời bình luận không ủng hộ quốc tang đã lan tràn. Nhà hoạt động Lê Dũng nói với AFP, không có luật cho phép Đảng Cộng sản yêu cầu cả nước để tang người nước ngoài. Tôi không ủng hộ quyết định này. Ngược lại, truyền thông nhà nước đầy rẫy các ý kiến cho rằng một ngày quốc tang dành cho ông Castro là phù hợp vì ông là một trong những người ủng hộ sớm nhất và kiên định nhất đối với cuộc cách mạng cộng sản của ông Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị Hòa bình Trái tim châu Á tại thành phố Amritsar ở phía bắc Ấn Độ hôm Chủ nhật để thảo luận các vấn đề song phương và khu vực. Hai ông Ghani và Modi đã cùng mở màn sáng kiến có tên Tiến trình Trái tim châu Á Istanbul lần thứ 6. Sáng kiến này ra đời năm 2011 để thúc đẩy những nỗ lực hòa bình ở Afghanistan. Theo Reuters, các ngoại trưởng và đại biểu đến từ 30 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Pakistan, tham dự hội nghị 2 ngày để thảo luận về hòa bình, hợp tác và phát triển kinh tế ở Afghanistan. Các quan chức Ấn Độ và Afghanistan cho biết hôm thứ Bảy rằng hai nước đang có kế hoạch thiết lập một dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhằm giúp tăng cường thương mại mà cả hai bên cho biết đã bị cản trở vì các mối quan hệ chính trị căng thẳng với Pakistan, quốc gia nằm ở giữa họ. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nhằm mục đích cải thiện các con đường đến những thị trường trọng điểm ở nước ngoài của Afghanistan và thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của ngành thảm và hoa quả khi nước này chống phiến quân Taliban. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 12 tại một hội nghị quốc tế ở thành phố miền Bắc Ấn Độ Amritsar rằng lực lượng phiến quân Taliban ở nước ông sẽ không tồn tại được nếu không có sự hỗ trợ từ Pakistan, và ông kêu gọi thành lập một quỹ để chống chủ nghĩa cực đoan. Đề cập đến sự bùng nổ bạo lực của các nhóm chiến binh ở nước ông, nhà lãnh đạo Afghanistan cho biết một số nước vẫn cung cấp nơi trú ngụ để trợ giúp hoặc dung túng cho các mạng lưới này. Như ông Kakazada, một trong những nhân vật chủ chốt của Taliban mới đây đã nói, nếu họ không có nơi trú ẩn ở Pakistan, họ sẽ không trụ nổi một tháng. Quan hệ của Afghanistan và Pakistan đã bị căng thẳng vì nước này phải đương đầu với các cuộc tấn công quân sự gia tăng. Chỉ ra rằng nước ông phải chịu số thương vong dân sự và số tử vong liên quan đến quân đội cao nhất vào năm ngoái, ông Ghani nói điều này không thể chấp nhận được. Trong bài phát biểu tại hội nghị, quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Pakistan, Sartaj Aziz, cho biết tình hình an ninh ở Afghanistan thật phức tạp và việc đổ lỗi cho một nước về sự bùng phát bạo lực gần đây là đơn giản hóa sự việc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump là người chống Hiệp ước Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Như vậy, khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Tự do Thương mại này, liệu Việt Nam có nên phê chuẩn TPP hay không? Trà My có bài tường trình.
Nhật Bản và Singapore vừa cam kết làm việc với nhau để phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP càng sớm càng tốt. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp ngày 1 tháng 12 giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Singapore Tony Trần Khánh Viêm nhân chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trần tới Nhật. Chúng tôi nhất trí tiếp tục cùng làm việc với nhau hướng tới việc sớm đưa TPP vào thực thi, cũng như hoàn tất các cuộc thương thuyết của ASEAN hầu không đảo ngược xu hướng tự do thương mại, ông Abe phát biểu tại cuộc họp báo chung cùng ngày. Chúng tôi đã thảo luận tầm quan trọng kinh tế và chiến lược của TPP và nhất trí rằng sẽ là lợi ích của tất cả các đối tác TPP khi đảm bảo cho hiệp định được phê chuẩn và thực thi, Tổng thống Singapore nói. Hôm 9 tháng 11, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore cũng đã tuyên bố rằng nước ông sẽ tu chính luật lệ để đưa TPP vào thực thi trong năm tới. Tại Nhật, Hạ viện cũng đã phê chuẩn TPP và hiện đang chờ Thượng viện quyết định. Lãnh đạo hai nước Nhật Bản-Singapore kỳ vọng là TPP sẽ được thông qua và có hiệu lực càng sớm càng tốt. Singapore và Nhật đều là thành viên tham gia TPP gồm 12 nước, ước chiếm 40% kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, tương lai của hiệp định do Hoa Kỳ dẫn đầu này đang bị đe dọa sau lời tuyên bố của Tổng thống tân cử Donald Trump rằng sẽ rút Mỹ ra khỏi TPP ngay ngày đầu nhậm chức. Để có hiệu lực, thỏa thuận TPP phải được ít nhất 6 nước, chiếm 85% sản lượng kinh tế trong nhóm 12 thành viên, phê chuẩn trước tháng 2 năm 2018. Vậy nếu Mỹ rút chân, liệu TPP có còn cơ hội thành hình? Luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa, Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, nhận định với VOA Việt ngữ.
Theo điều 30.5 của hiệp định TPP, tức là 6 nước và chiếm 85% tổng sản lượng dân trong 12 nước, để mà TPP có thể đi vào hiệu lực. Nếu như không có Mỹ tham gia thì cái điều khoản 30.5 này sẽ không có giá trị, tức là TPP sẽ không có hiệu lực thi hành được. Theo số lượng thống kê thì Hoa Kỳ chiếm tới 62% tổng sản lượng của 12 nước, Nhật Bản là 18% và 10 nước còn lại là chỉ chiếm khoảng 20% của cái tổng sản lượng của 12 nước. Tuy nhiên chúng ta còn có thời gian từ đây đến ngày 4 tháng 2 năm 2018 để mà có thể là ảnh hưởng và kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ đi tới vấn đề thống nhất thông qua cái hiệp định TPP.
Hôm 21 tháng 11, cùng ngày ông Donald Trump loan báo việc đầu tiên sẽ làm khi lên tổng thống là rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận TPP mà chính quyền tổng thống Barack Obama khởi xướng và dày công vun đắp. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố hiệp định TPP sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Hoa Kỳ. Dẫu vậy, Nhật vẫn tiếp tục cố gắng thúc đẩy các nước phê chuẩn TPP. Luật sư Khanh cho rằng Tokyo có lý do để hy vọng. Ông nói:
Ông Abe đã đi tới gặp ông Donald Trump ở New York, thì ông ấy cũng đã nắm được cái tình hình như thế nào về cái quan điểm của ông Donald Trump về TPP. Cái thứ hai nữa, ngay tại cái hội nghị OPEC ở Peru, thủ tướng của New Zealand và thủ tướng của Úc cũng có nhấn mạnh tới vấn đề là thông qua TPP. Cùng lúc đó thì thủ tướng của Mã Lai cũng nói rằng là sẽ ủng hộ. Bắc Mỹ thì có Mexico cũng đã ngỏ ý là sẽ thông qua. Tôi nghĩ rằng Nhật và các quốc gia khác muốn rằng thông qua cái hiệp định TPP ở các nước khác để làm cái áp lực lên chính phủ của Donald Trump.
Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 11 loan báo Hà Nội vẫn chờ đợi diễn biến ở chính trường Mỹ trước khi có quyết định chính thức và sẽ cùng các nước bàn về tương lai TPP nếu Mỹ rút. Tổng thư ký của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được báo chí nhà nước dẫn lời rằng ông Trump chưa chính thức trao đổi với phía Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình vận động bầu cử và sau khi đắc cử vẫn có sự thay đổi, nên chúng tôi vẫn chờ đợi. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia về quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế Vũ Đức Khanh, thì Việt Nam, nước được xem là sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu TPP được thông qua, nên phê chuẩn TPP, cho dù chung cuộc Mỹ có tham gia hay không. Luật sư Khanh:
Tôi vẫn nghĩ rằng là Hà Nội nên thông qua cái TPP khi mà Nhật Bản đã thông qua. Vì hiện tại bây giờ Tân Tây Lan đã thông qua, Úc cũng sắp sửa thông qua và Mã Lai cũng như là Singapore cũng sẽ đều thông qua vào cái mùa xuân năm 2017 sắp tới. Thì Việt Nam cũng nên làm cái vấn đề đó để bắt kịp cái con tàu đó. Việt Nam có tham gia vào cái TPP mà không có Mỹ đi chăng nữa thì Việt Nam cũng vẫn hưởng lợi. Đối với Hà Nội, đây là một cái cơ hội để có thể tạo được cho mình một cái vị trí quan trọng để đối trọng lại với cái bóng quá lớn của Trung Quốc đối với Việt Nam. Và dựa vào cái thế của Nhật Bản, Singapore và Úc, Tân Tây Lan thì Việt Nam hoàn toàn hưởng lợi trong cái vấn đề này.
Nhật và các nước châu Á tham gia TPP mong muốn thiết lập một đối trọng với chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng kinh tế, chính trị tại đây. Chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp Hoa Kỳ đề ra nghị trình mậu dịch toàn cầu trước sức trỗi dậy của Trung Quốc. Ông Obama đã cảnh báo rằng không có TPP sẽ là một thua thiệt lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong lúc Bắc Kinh đang thúc đẩy một hiệp định tự do thương mại trong khu vực với các luật lệ bất lợi cho người lao động và doanh gia Mỹ. Thế nhưng, Tổng thống tân cử Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ, viện dẫn lý do không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích nước Mỹ. Ngoài hai cường quốc Mỹ-Nhật ở hai bờ Đông Tây, TPP còn bao gồm sự tham gia của 10 nước khác như Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 51 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are quit one's job and think twice.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là quit one's job và think twice.
It's May, the month when many young people look for summer jobs. During the school year, they work hard at their studies. High school students try to complete their work to be promoted to a higher class or get their high school diploma. College students must succeed in their final exams. Otherwise, they'll have to repeat the class. Then comes June, when they hope to work at their part-time jobs to earn some income.
Bây giờ là tháng 5. Tháng mà giới trẻ tìm việc làm vào mùa hè. Trong niên học, bọn họ phải lo học suất chăm. Học sinh trung học cố gắng lên lớp hoặc đoạt được chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Sinh viên đại học phải thi đậu các kỳ thi cuối năm, nếu không phải học lại. Tháng 6 tới, khi đó, họ hy vọng có được việc làm tạm thời để kiếm được lợi tức.
Mylon, I'm not happy with my part-time job at the bank.
Mike nói, Mylon, tôi không vui chút nào với việc làm bán thời gian của tôi ở nhà ngân hàng. Why? You never mentioned about your dissatisfaction before. I thought you were comfortable there. Sao vậy? Từ trước, anh chưa bao giờ nói về việc anh bất mãn. Tôi cứ nghĩ anh rất thoải mái làm việc ở đó.
No, recently the manager has become really impatient. He gets upset easily, and he often criticizes employees for the tiniest mistakes. In fact, two left their jobs last week.
Mike nói, không. Gần đây, người giám đốc trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Ông ta cáu gắt dễ dàng và chỉ trích nhân viên những lỗi nhỏ nhặt. Thực ra, hai người bỏ việc tuần vừa qua. I'm sorry to hear about this. So now the staff has to take up the work left by these two. Everyone's busier and the manager gets more nervous. Tôi buồn nghe về việc này. Vậy bây giờ nhân viên văn phòng phải làm thêm việc của hai người kia để lại. Ai cũng bận hơn và người giám đốc lại càng cuống hơn.
That's why I'm thinking about quitting this job.
Mike nói, vì vậy, tôi đang nghĩ tới quitting this job. You mean leaving your work there and go somewhere else? Nghĩa là bỏ việc anh đang làm ở đó và đi nơi khác.
Right, I'll quit. Q-U-I-T, my job, J-O-B, and apply elsewhere.
Mike nói, phải. Tôi sẽ bỏ việc và xin đi làm nơi khác. Quit, Q-U-I-T, job, J-O-B. job. Quit your job. Not working there anymore. Bỏ việc. Không làm ở đó nữa à?
I'll quit my job. I may apply for the same position at another branch or go into a completely different line of work.
Mike nói, tôi sẽ bỏ việc. Có thể tôi sẽ nộp đơn, xin làm việc như cũ ở một chi nhánh khác, hoặc đi kiếm một việc khác hẳn.
I know you're not the type who complains for no justifiable reasons. The work atmosphere must be very unpleasant, but...
Tôi biết anh không phải là loại người than phiền không có lý do chính đáng. Không khí nơi làm việc chắc chắn là khó chịu lắm, nhưng...
Well, it's quite depressing there right now. I don't know how long I can bear it.
Mike nói, ở đó khá rầu rĩ. Không biết tôi chịu đựng được bao lâu.
You know, it's almost summer. So many young people, high school and college students, are looking for part-time jobs.
Anh biết đấy, sắp đến hè, bao nhiêu người trẻ, học sinh, sinh viên đang tìm việc tạm thời.
You don't think I should quit now?
Mike nói, cô không nghĩ tôi nên bỏ việc bây giờ.
It's easy to quit a job, but not easy to find one now. You'll have to compete with many.
Bỏ việc thì dễ, nhưng tìm được việc bây giờ thì khó. Anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người khác.
So what's your idea?
Mike nói, vậy ý cô thế nào?
Well, I hope the manager will be more positive, more aware of the fact that his employees are not happy. Then change, and you will stay with the job for a while longer.
Tôi hy vọng người giám đốc tích cực hơn, biết là nhân viên không vui mà thay đổi, và anh ở lại thêm một thời gian.
I hope he'll do just that.
Mike nói, tôi hy vọng ông ta làm như thế.
Please consider carefully about this matter.
Anh nghĩ kỹ về việc này nhé.
You mean I must think twice before quitting any job?
Mike nói, cô muốn nói tôi cần think twice trước khi nghỉ việc. Think twice? Think two times? Think twice? Nghĩ hai lần.
Yes, to think. T-H-I-N-K. Twice. T-W-I-C-E. About something means to consider carefully whether one should do something. To be cautious about something.
Mike nói, đúng đó. To think, T-H-I-N-K, twice, T-W-I-C-E, về việc gì, có nghĩa là suy nghĩ kỹ, có nên làm việc đó không, cẩn thận về việc đó.
Then yes, I suggest you think twice about quitting your job now.
Vậy là đúng. Tôi đề nghị anh nghĩ kỹ về chuyện bỏ việc làm trong lúc này.
You may be right, Milan. If I quit now, someone may come in for it immediately. Then, I may not be able to find another one because many line up out there for jobs at this time.
Mike nói, có lẽ cô nói đúng, Milan. Nếu tôi nghỉ việc, có người khác vào ngay, rồi có thể tôi không kiếm được việc khác vì đang có nhiều người xin việc lúc này.
Well, take it easy for now and be kind to the manager. Maybe he's going through some difficulties and he doesn't want people to know. He has to hide it and is therefore not happy.
Thoải mái đi anh và cứ xử tử tế với người giám đốc. Có thể ông ta đang gặp khó khăn ở sở, ở nhà mà không muốn ai biết. Ông ta phải giữ trong lòng, vì vậy mà không vui.
Okay, Milan, you mean it's possible he has his own problems and becomes grouchy, not because of his staff?
Mike nói, okay, Milan, cô muốn nói có thể ông ta có vấn đề riêng nên khó chịu, không phải vì nhân viên.
It's probably so. I hope he'll realize that his conduct right now is not good for himself, his staff, and eventually the business of the office. I hope he'll change for the benefit of all.
Chắc là thế. Tôi hy vọng ông ta nhận được là cách cư xử của ông lúc này không tốt cho chính ông, cho nhân viên và công việc của sở. Tôi hy vọng ông ta thay đổi để được tốt lành hơn cho tất cả. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ quit one's job, nghĩa là bỏ việc, và think twice, nghĩa là suy nghĩ cẩn thận. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với Đài Loan được gọi là Trung Hoa Đài Bắc trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã loan báo ý định thành lập một quỹ phụ của APEC dành cho phụ nữ và kinh tế. Quỹ này mở ra cho các nền kinh tế thành viên APEC xin tài trợ cho những sáng kiến mới hay đã có sẵn, chú trọng đến việc tăng cường sức mạnh của phụ nữ. Năm nay đánh dấu năm thứ 5 tuyên ngôn San Francisco, trong đó các bộ trưởng APEC và các giới chức cao cấp nhất trí tuyên bố sẽ có những hành động cụ thể để giúp phụ nữ hội nhập toàn diện hơn vào các nền kinh tế APEC. Trong 5 năm qua, Hoa Kỳ đã đưa ra một số sáng kiến thông qua APEC dựa trên những cam kết tăng tiến vai trò của phụ nữ trong các nền kinh tế APEC bằng cách thu thập và phân tích các số liệu, củng cố hệ thống sinh thái trong khu vực cho các nhà doanh nhân, cải thiện sức khỏe của phụ nữ và thúc đẩy phụ nữ và các em gái tiến tới trong những lĩnh vực theo truyền thống do nam giới chiếm lĩnh, trong đó có khoa học, công nghệ, cơ khí và toán, được biết dưới tên STEM và giao thông vận tải. Năm nay, Hoa Kỳ phát động một sáng kiến mới nhằm phá vỡ những rào cản với phụ nữ trong việc tham dự những lĩnh vực liên hệ trong STEM. Sáng kiến này bao gồm một cuộc nghiên cứu sâu rộng của APEC để xem xét những nỗ lực trong vùng nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ trong những lĩnh vực này và tổ chức hai cuộc hội thảo, trong đó đại diện các khu vực tư nhân, xã hội dân sự và chính phủ chia sẻ cách thức thi hành tốt nhất và những bài học rút ra từ những chương trình đang được xúc tiến. Hoa Kỳ cũng tiếp tục hỗ trợ cho sáng kiến We APEC để xác định và kết nối mạng lưới kinh doanh của phụ nữ trong mỗi nền kinh tế với những dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực công và tư và những chuỗi cung cấp toàn cầu để mở rộng những cơ hội kinh tế và thương mại trong vùng. Việc tăng trưởng kinh tế bền vững không thể thực hiện được nếu phụ nữ không thể tham dự hoàn toàn vào nền kinh tế vì lý do sức khỏe. Để giải quyết vấn đề này, Hoa Kỳ cùng với Philippines phát động sáng kiến phụ nữ khỏe mạnh, kinh tế lành mạnh, một đối tác công tư làm việc để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của phụ nữ nhằm gia tăng sự tham dự của họ vào nền kinh tế. Thêm vào đó, năm nền kinh tế APEC, trong đó có Hoa Kỳ, đã đưa ra những chương trình hoạt động thí nghiệm nhằm tăng cường sự tham dự của phụ nữ vào lĩnh vực giao thông vận tải. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rõ ràng là các nền kinh tế khu vực sẽ có rất nhiều lợi ích trong việc tạo điều kiện cho phụ nữ hội nhập vào kinh tế. Ông Kerry nói nơi nào có sự tham dự toàn diện của phụ nữ, xã hội ở đó có khuynh hướng ổn định hơn, có khuynh hướng tham dự nhiều hơn và đặc biệt có khuynh hướng sản xuất nhiều hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.